going doing?
Tất cả mọi người chúng ta đều khỏe mạnh chứ.
I'm excited to share this message with you guys.
Tôi cũng hết sức là phấn khởi khi chuẩn bị cái bài giảng này để chia sẻ với hội thánh.
I believe this message is very important to me because it changed my perspective of what it's like to follow Christ.
Bởi vì chính bài giảng này cũng đã thay đổi đời sống của tôi, bởi vì giúp cho tôi có một cái thái độ khác, thái độ đúng đắn hơn trong sự chúng tôi sự yêu mến Chúa.
So let's bow our heads and just prepare our hearts for the word.
Chúng ta cùng cúi đầu xuống và chuẩn bị tấm lòng chúng ta trước khi tiếp nhận lời Chúa.
Lord, we thank you, God.
Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài.
For your goodness and your loving kindness.
Vì sự nhân từ, sự yêu thương của Chúa.
Thank you for guiding us and speaking to us and being there for us, Father.
Cảm ơn Chúa, Ngài dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con và luôn luôn ở bên cạnh chúng con.
This morning we honor you and glorify you.
Sáng nay chúng con dành thời giờ này để tôn vinh và chúc tụng Ngài.
You are king in this. You are king in this church.
Và Chúa là vua của hội thánh chúng con. Chúa là vua ở trong tấm lòng, trong tâm trí của chúng con. Chúng con dâng thời giờ này cho Chúa và chúng con mở rộng tấm lòng để tiếp nhận lời Ngài. Nguyện xin lời của Chúa được gieo thật là sâu vào trong tấm lòng của chúng con, hầu cho đời sống chúng con được biến đổi.
We thank you, Father.
Cảm ơn Cha.
We love you.
Chúng con yêu mến Ngài.
Pray all these things in Jesus' name.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. All right, so I was preparing this message.
Trong lúc mà tôi chuẩn bị bài giảng này.
And I was just going and typing and I was just like, how can I condense it?
Thì trong lúc mà tôi đánh máy và tôi suy nghĩ làm sao để mà tôi có thể gói gọn cái bài giảng này để cho nó vừa phải, đừng có dài quá.
But I'll keep it within a time range because I didn't know we had communion today.
Thì ra tôi sẽ giữ đúng giờ để không có kéo quá dài.
But my title of my message today is pursuing and loving God.
Và cái đề tựa của tôi trong bài giảng hôm nay đó là theo đuổi và yêu mến Chúa.
And I wanted to go over this message through the life of David.
Và tôi muốn là chúng ta cùng học cái bài học này qua đời sống của vua David.
Through the life of David and King David.
David và vua David.
And I want to read, if you turn with me to Acts 13 verse 22. We all know this verse.
Chúng ta có thể xem ở trên màn ảnh là Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 22.
It says in Acts 13:22 it says and when he had removed him Saul, King Saul.
Rồi ngài loại Saul.
He raised up for them David as king, to whom he also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will.
Đức Chúa Trời loại Saul và ngài đặt David lên ngôi là người được ngài chứng nhận rằng ta đã tìm thấy David con của Jesse, người mà ta hài lòng, người sẽ thực hiện tất cả ý định của ta.
When you read about David,
khi chúng ta đọc Kinh Thánh về vua David,
and how you can relate it to our lives,
rồi thì chúng ta làm sao để chúng ta đặt mình vào trong những cái hoàn cảnh của David?
One of the first things that I think about,
thì một điều đầu tiên mà tôi nghĩ đến
is the phrase David generation.
Đó là cái câu mà chúng ta thường hay nói là thế hệ của David.
And when we think David generation,
bởi vì khi mà chúng ta suy nghĩ về thế hệ David,
we think about young and excited generation of people excited for the Lord.
Thì thông thường chúng ta nghĩ là đó là nói về một cái thế hệ trẻ tuổi yêu mến Chúa, hăng say sống cho Chúa.
Young people who are going to change the world.
Tức là những người trẻ được Chúa dùng để mà biến đổi thế gian.
And that was not what David was all about.
Nhưng mà thật ra đó thì khi chúng ta học về David thì không phải là chỉ là nói về những người trẻ tuổi mà thôi.
Yes, he was young.
Mặc dù lúc này đó thì ông là một người trẻ tuổi.
But the most important thing about David.
Nhưng mà cái điều quan trọng nhất về cuộc đời của David.
Well, he was a man after his God's own heart.
Đó là ông trở thành một người trưởng thành, một người đàn ông mà sống một đời sống đẹp lòng Chúa.
So when we talk David generation.
Thì là khi mà chúng ta dùng cái câu chúng ta nói là thế hệ David.
It doesn't just single out the young people.
Thì không phải là chúng ta chỉ nói về thế hệ những người trẻ mà
thôi. It is everyone in this room.
Nhưng mà bao gồm tất cả mọi người có mặt ở đây.
Because God is expecting all of us to be the David generation.
Bởi vì Chúa muốn là tất cả mọi người chúng ta già trẻ lớn bé đều là thế hệ David.
God is expecting all of us to be a man or a woman after God's own heart.
Bởi vì Chúa muốn là mỗi người chúng ta đều là một người nam hay một người nữ sống đẹp lòng Chúa.
So when we think David generation, don't say oh young people. No.
Thế là khi mà chúng ta nói về thế hệ David thì đừng có nghĩ là chỉ đó là chỉ nói về thế hệ trẻ mà thôi.
If you love God,
bởi vì nếu mà quý vị yêu mến Chúa
and actively want to pursue God,
và muốn theo đuổi Chúa,
you guys are the David generation.
Thì quý vị là người thuộc về thế hệ David.
You guys are the world changers.
Và quý vị là những người được Chúa dùng để biến đổi thế gian.
Whether young, old, tall, short, you know, unskilled, skilled, whatever it is.
Bất luận là quý vị là người già, người trẻ, người cao, người thấp hay là bất cứ như thế nào.
As long as you love the Lord and pursue God.
Nếu quý vị yêu mến Chúa và theo đuổi Chúa,
you will change the world.
Thì Chúa sẽ dùng quý vị để biến đổi thế gian.
And I was reading about King David, and I love reading about King David.
Và tôi rất là thích khi đọc Kinh Thánh và đọc về cuộc đời của David.
Because when I see David, when I read him, I just see his life from start to finish.
Bởi vì khi mà tôi đọc, tôi thấy được cuộc đời của David từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt.
How he so relates to how we live our lives.
Bởi vì cái đời sống của ông cũng rất là gần gũi với những gì chúng ta đang sống ngày nay.
So from the beginning, David was overlooked by his brothers.
Ngay từ khi còn bé đó, thì David đã bị những người anh xem thường rồi.
And he had challenges. He had a Goliath. He had temptations that he felt. He had decisions he had to make.
Rồi trong cuộc đời của David, chúng ta thấy là ông cũng có những sự cám dỗ, có những sự tấn công, có những sự thử thách.
And from just reading David, there's three essential things what I saw, what it looks like to pursue after God.
Và qua cái cuộc đời của David, thì tôi thấy được ba điểm để mà giúp cho chúng ta trong việc chúng ta theo đuổi và yêu mến Chúa.
Are you guys ready for those three things?
Quý vị đã sẵn sàng chưa?
All right. Take notes because this is good.
Xin quý vị cùng nghĩa là ghi chép lại.
Number one.
Thứ nhất.
Is knowing your identity.
Đó là biết rõ mình là ai trước mặt Chúa.
We learn this in church all the time, right?
Chúng ta ở trong nhà thờ, chúng ta nghe cái câu này rất nhiều rồi. Chúng ta
that
biết rõ mình là ai trong
Chúa. We
should
know our identity in Christ.
Thì đó, chúng ta cần phải biết rõ mình là ai trong Chúa.
I want to read in 1 Samuel 17:45 to 47.
Chúng ta cùng xem trong Samuel thứ nhất chương 17 câu 45 đến 47.
Before I read this, I want to give you the context before I read this verse.
Trước khi chúng ta xem câu này thì tôi xin kể lại cái bối cảnh của những câu này.
In this chapter it was about David and Goliath. We all know this story.
Và cái đoạn kinh thánh này nói về cái câu chuyện là David đánh trận với Goliath.
Right, we all know that this giant named Goliath.
Chúng ta biết là có một người khổng lồ tên là Goliath.
Right, was going against the armies of Israel.
Và Goliath thì đánh chống lại quân của Israel.
If you can remember, Goliath was defying the army of Israel.
Và lúc bây giờ chúng ta nhớ lại đó là Goliath thách thức quân lính của Israel.
Defying as in he was talking. In basketball talk, he was talking trash to the Israel.
Tức là
armies of Israel.
Tức là Goliath xem thường và rủa xả và mắng những người lính của Israel.
In the chapter it only says defy, but when I imagine Goliath saying, it's like you're small, you're weak, you have nothing against me.
Tức là ý của Goliath xem thường là tụi bay là một cái đám lính tầm thường nhỏ bé, chẳng ăn thua gì trước mặt.
And the army of Israel was afraid.
Và tất cả quân lính Israel đều sợ hãi.
The whole army of Israel was doubting themselves, like who's gonna save us?
Thì tất cả những người lính của Israel lúc bây giờ đều sợ hãi và không biết là làm sao mà trong đám lính của mình có một người nào mà có thể chống lại tên khổng lồ đó.
Everybody but one person.
Nhưng mà có một người.
That was David.
Đó là David.
And this is what David said when he was about to come to fight the Goliath.
Và đây chính là điều mà David nói khi mà David chuẩn bị để mà đánh trận với Goliath.
Then David and Samuel 1 Samuel 17:45-47 says, then David said to Goliath.
David đáp
to the Philistine.
David nói với quân lính Philistine.
You come to me with a sword, with a spear and with a javelin. But But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel whom you have defied.
Thì David nói với Goliath như thế này: ngươi cầm gươm, cầm giáo mà lao đến với ta, nhưng mà ta đến với ngươi trong danh của Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi sỉ nhục.
And we all know the end of the story.
Và chúng ta biết cái kết quả của câu chuyện này.
And David slayed Goliath with his slingshot.
Tức là David dùng cái trành ném đá đó và giết được Goliath.
He conquered him.
Đánh bại Goliath.
But I don't want to focus on what he did.
Nhưng mà tôi không có muốn chúng ta chú ý về cái điều mà David đã làm.
I want to focus on what he said and what he believed in his heart.
Nhưng mà tôi muốn chúng ta chú ý đến những gì mà David nói và những gì mà David tin trong lòng.
See, God, David knew the God he served.
Bởi vì David biết Đức Chúa Trời mà David thờ phượng.
David knew where he came from.
Bởi vì David biết là mình xuất thân từ đâu.
David knew the mighty God that was on his side.
Bởi vì David biết là Đức Chúa Trời bênh vực mình.
See, he even said, I come into you in the name of the Lord of hosts.
Thì đó David mới nói như thế này: ta đến với người trong danh của Đức Chúa Trời toàn năng, là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel.
Well, in other terms, what he said.
Tức là ý của David muốn nói là như thế này:
I come into you in the name of the Lord, but I was just saying that I, in the, as me, as the Lord is here, as I'm here.
Và ý của David muốn nói là ta đến với người trong danh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là ta có mặt ở đây, nhưng mà cũng y như là sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang có mặt
David,
tại đây.
David knew who he was.
Bởi vì David biết mình là ai.
David knew, in our terms, who we are in Christ.
Giống như là ngày nay thì chúng ta thường nói là chúng ta biết mình là ai trong Đấng Christ.
How does that show the act of loving and pursuing God?
Thì làm sao để mà chúng ta thật sự chúng ta theo đuổi và yêu mến Chúa làm sao?
David put the doubts, the circumstances ahead of him.
Tức là David để cho tất cả những sự nghi ngờ hay là những cái hoàn cảnh ở trước mặt của mình.
He put it below God's thoughts.
Nhưng mà đặt tất cả những điều đó ở dưới danh
của Chúa. He put God's thoughts ahead of what his doubts were, his concern was, his circumstance, his physical attributes. He put it above himself.
Tức là David đặt Chúa, đặt Đức Chúa Trời toàn năng lên trên tất cả mọi trở ngại, mọi nan đề trước mặt của mình.
I remember this story when I was in Hawaii after I graduated high school.
Tôi còn nhớ là cái lần đó cả gia đình tôi đi qua Hawaii sau khi mà tôi tốt nghiệp trung học.
And there's this mountain called Stairway to Heaven. There's this mountain Stairway to Heaven. That's what it's called.
Ở đây đó có một cái ngọn núi và được người ta đặt tên đó là cái cầu thang để đi lên thiên đàng.
I like that. so I was it's a really secret mountain. I guess get into detail about that.
Đó là một cái ngọn núi mà ít người biết.
But I remember we were climbing that mountain.
Thì tôi còn nhớ là khi mà chúng tôi đang leo lên cái ngọn núi.
And my brother came with me, my older brother came with me.
Thì anh của tôi cũng đi cùng với tôi.
It was to climb that mountain. It was early in the morning, around 3 o'clock in the morning. It was dark.
Chúng tôi phải đi vào lúc 3 giờ sáng, lúc đó trời còn tối để bắt đầu leo núi.
And then when we went to Hawaii, it was monsoon season, like hurricanes and rain.
Và cái thời điểm mà gia đình chúng tôi đến tại Hawaii thì lúc đó lại là cái mùa mưa.
So my brother and I were climbing this mountain.
Thì đó hai anh em chúng tôi đang leo núi.
More detail. When you climb them, this is just ladders. It's just ladders that go up and then sometimes like this way.
Thì cái con đường đi lên núi đó là cái bậc thang mà người ta đã tạo ra. Có nhiều khi nó dốc lên như thế này, có nhiều khi nó lại ngược lên như thế này.
Yeah, so at one point you're climbing like this at one point.
Thì đó có những cái chỗ mà phải leo ngược lên như thế này.
So my brother were climbing that mountain.
Thì hai anh em tôi cùng leo núi.
As me, I was ahead of him. He was under me.
Thì lúc bây giờ thì tôi đi trước anh tôi.
And I can hear just murmuring. I was climbing this mountain. I was like okay when climbing the mountain, but I just hear murmuring down there.
Thì trong lúc mà tôi đang leo như vậy thì tôi nghe thấy tiếng anh của tôi đang gọi là đang than phiền.
It started getting louder.
Rồi cái tiếng than phiền của anh tôi nó càng ngày càng lớn hơn.
I was like, Khôi. That's what my brother's called, Khôi.
So thành ra anh của tôi nó mới kêu tôi tên của tôi là Khôi. Anh tôi kêu Khôi.
Man, I don't know about this, man.
Anh không có dám chắc là mình nên đi tiếp.
The rain is coming, it's dark. I'm just climbing.
Lúc bây giờ mưa đổ xuống và trời vẫn còn tối.
Like, Khôi, it's raining, man. We're gonna die out here.
Thì anh tôi mới nói là Khôi, bởi trời đang mưa như thế này, mình leo núi như vậy có khi mình chết đó.
I was like, it's okay, just keep climbing.
Thì tôi mới nói với anh tôi không sao hết, cứ tiếp tục đi.
But he kept saying, dude, we're gonna die. It's dangerous out here.
Nhưng mà anh của tôi thì lại cứ tiếp tục nói là mình chết thôi, thế nào cũng chết.
And I was like, man, it is dangerous out here. I was like,
thì lúc đó tôi cũng nói thì đúng là nguy hiểm.
Like we were in we're already halfway up. Just like
thì lúc bây giờ chúng tôi mới leo được khoảng nửa đường.
He was like getting me scared.
Thì anh tôi bắt đầu qua những cái lời than phiền, chính tôi bắt đầu sợ.
And when we got up the top, it was very beautiful.
Nhưng mà khi mà chúng tôi cố gắng và leo được lên đến đỉnh rồi thì trên nó rất là đẹp.
But at that moment when I was climbing that mountain, my brother's words were getting to me.
Nhưng mà khi mà trên cái con đường đi đó thì chính những cái lời than phiền, những sự nghi ngờ, những cái lời tiêu cực đó bắt đầu ảnh hưởng tôi.
So I already had the mindset, I'm going to climb this mountain, and it's going to go up there, it's all beautiful, I'm going to take pictures, and I'm not going to look down, it's going to keep going. But my brother kept talking.
Bởi vì trước khi đi đấy, thì trong lòng của tôi đã nhất quyết là, mình sẽ leo được lên đỉnh đó, trên nó sẽ rất là đẹp, mình sẽ vượt qua được tất cả, nhưng mà những cái lời càm ràm, than phiền của anh tôi bắt đầu ảnh hưởng tôi.
As I continue to listen, the more I continue to believe in him.
Bởi vì tôi càng nghe những điều tiêu cực mà anh tôi nói, tôi bắt đầu tin những điều anh tôi nói.
See, this is how we are in our normal Christian life.
Bởi vì trong đời sống của chúng ta theo Chúa đó là cái điều thường xảy ra cho chúng ta.
When we see a Goliath, when we see a mountain, when we see our circumstance that we are struggling with.
Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái nan đề, một cái ngọn núi mà chúng ta cần vượt qua.
We look at it.
Thì chúng ta nhìn cái ngọn núi đó.
And we let it determine how we should feel.
Chúng ta đừng có nên để cho cái ngọn núi đó nó xác định cái cảm xúc của chúng ta.
We let it determine how we think.
Đừng có để cho những ngăn trở, những cái nan đề đó nó xác định cái sự suy nghĩ của chúng ta.
You ever look at your circumstance, you ever look at your battles you're facing, they don't physically talk to you, but the ones that are talking is yourself.
Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào nan đề của chúng ta đó, thì thật ra cái nan đề đó nó không nói với chúng ta đâu, nhưng mà chính là những sự suy nghĩ trong đầu nó đang nói với chính chúng ta.
You look at it and you think, oh, I don't know if I can do this.
Bởi vì khi mà chúng ta nhìn khó khăn như vậy, chúng ta nghĩ, chắc là mình làm không được đâu.
I'm too old for this.
Mình quá già rồi.
I don't have enough finance for this.
Mình không có đủ khả năng để làm được này.
My health problems, I can't do this.
Mình không có sức khỏe, mình không làm được điều này.
My back hurts, I can't do this.
Mình bị đau lưng, chắc mình không làm được cái này đâu.
We let that determine how we think, and then it comes out into our actions.
Rồi chúng ta để cho những cái hoàn cảnh hay là những cái cảm xúc đó nó ảnh hưởng đến cái sự suy nghĩ của chúng ta, rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy như vậy. Và nhưng mà David nói như thế nào?
He said to the circumstance.
Thì David đã công bố cho cái hoàn cảnh.
In our terms, what we will say today.
Bằng những cái chữ mà nếu chúng ta dùng, chúng ta sẽ nói như thế này.
He said to Goliath, I am a child of God.
Tức là nếu ngày nay thì David sẽ nói là tôi là con của Đức Chúa Trời.
I have a mighty God on my side.
Đức Chúa Trời toàn năng đang ở với tôi.
He is fighting for me.
Đức Chúa Trời đang đánh trận cho tôi.
And the victory has won. The victory is here.
Và Chúa đã đem sự đắc thắng đến cho tôi rồi.
God has already won the battle.
Và chính Chúa đã đánh trận thắng rồi.
That's what he said.
Và đó chính là điều mà David đã nói.
That is the mindset that David had.
Đó chính là cái lối suy nghĩ của David.
See, with the difference between loving God, pursuing God, and just living a life as a Christian.
Bởi vì có một cái sự khác biệt giữa việc là chúng ta theo đuổi Chúa và yêu mến Chúa với cái việc là chúng ta chỉ có theo Chúa mà thôi.
It's choosing to put God's words above our words.
Đó là khi mà chúng ta để cho lời của Chúa cao hơn cái lời nói hay là cái sự suy nghĩ của chúng ta.
See, we give glory to God when we do that.
Bởi vì khi chúng ta đặt lời của Chúa lên trên tất cả mọi hoàn cảnh chúng ta thì đó là chúng ta đang làm vinh hiển.
That is how we show love to our God.
Đó là cách để mà chúng ta bày tỏ sự yêu thương của chúng ta đối với Ngài.
You're saying in the circle, God, I know I'm in a rut right now. I'm in a hole right now. I know this circumstance is ahead of me. I know this Goliath is ahead of me.
Tức là chúng ta nói với Chúa, lạy Chúa, con biết là cái hoàn cảnh của con, những cái sự khó khăn đang trước mặt con và Goliath đang đứng trước mặt con.
It's because I love you, God, that I put your words, put your thoughts above mine.
Nhưng mà bởi vì con yêu mến Chúa, do đó con đặt lời của Chúa lên trên tất cả mọi sự suy nghĩ của con.
It says you read your promise are yes and amen.
Bởi vì Chúa đã lời hứa của Chúa là lời hứa của Ngài đã là yes và amen rồi.
Because I love you so much, I'm prioritizing what you say above what I think.
Bởi vì con yêu mến Ngài, do đó con đặt lời của Chúa lên trên tất cả mọi điều khác mà
and
con.
David knew that. David knew that, right?
Và David biết cái nguyên tắc đó.
And David was a man after God's own heart.
Mà Chúa mới gọi David là một người theo đuổi tấm lòng, theo một người sống đẹp lòng Chúa.
This is how we pursue God.
Đây là cách để mà chúng ta theo
this
đuổi
is how
Chúa.
We love God.
Đây là cách để mà chúng ta yêu mến
when
Chúa.
We recognize our identity,
đó là khi chúng ta nhận biết mình là ai trong Chúa.
We are glorifying God.
Qua đó, chúng ta đem vinh hiển đến cho Ngài.
We declare how God made us.
Bởi vì chúng ta công bố rằng Chúa đã tạo dựng đến con như thế này.
And God sees that.
Và Chúa thấy rõ điều đó.
That this is my child.
Chúa bảo là, đây là con yêu dấu của ta. Bởi vì nó yêu thương
ta. He knows who he is.
Và bởi vì nó biết nó là ai.
He knows how he created him.
Và nó biết ta đã tạo dựng nó như thế nào.
So knowing your identity.
Thì chúng ta biết cái mình là ai trước mặt.
And how do you get this identity in your heart?
Và làm sao để mà trong lòng của chúng ta nhận biết mình là ai trong Chúa?
And David didn't just out of nowhere just know who he was, right?
Bởi vì David không phải là tự nhiên mà biết mình là ai trong Chúa.
David had God's word sown deep into his heart.
Bởi vì David đã tiếp nhận, đã đọc lời Chúa, đã giữ lời Chúa trong lòng của mình.
David knew who God was.
Thành ra David biết Chúa là ai.
David knew how God created him.
David biết Chúa đã tạo dựng mình.
David knew all the battles that God has won throughout the history of Israel.
David biết hết trong lịch sử của dân Israel, Đức Chúa Trời đã đánh trận.
David knew about the time when God took Israel out of Egypt.
Bởi vì David biết rõ cái câu chuyện Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập.
David knew the walls of Jericho.
Và David biết cái câu chuyện mà thành Jericho bị sụp đổ như thế nào.
David had that in his heart.
Thế đó, David giữ những điều đó trong lòng.
When everyone around him is fearful.
Khi tất cả những người xung quanh đều sợ hãi.
He's the one who had confidence to approached that Goliath and had the confidence to say, I can defeat you, I come in the name of the Lord.
Thì David là người duy nhất mà có thể nói là ta đến trước mặt người, ta đến trong danh của Đức Giê-hô-va để đánh bại người.
So when we know our identity in Christ,
thì đó, khi chúng ta biết mình là ai trong Chúa Giê-xu,
there's another version of us pursuing and loving God.
Thì đó là một trong những cách để mà chúng ta theo đuổi và chúng ta yêu mến Chúa.
Number two,
và cách thứ hai,
is inquiring of God.
Đó là cầu hỏi Đức Chúa Trời.
And in the word inquire, say inquire.
Cái chữ cầu hỏi, chúng ta nói là cái chữ đó cầu hỏi. Cầu hỏi. Amen.
Right? Inquire in Hebrew means bakar.
Và cái chữ đó ở trong tiếng Hebrew là bakar.
Right? Say bakar.
Bakar.
And then what does bakar mean?
Bakar nghĩa là gì?
It's to seek.
Có nghĩa là tìm kiếm.
To look for.
Tìm tìm kiếm.
To consider.
Cân nhắc.
To reflect.
Hoặc là suy gẫm.
Right? I want to read 1 Samuel.
Và tôi xin đọc ở trong này Samuel
chapter 30.
Chương 30.
I just want to, before I read it, David, if you read David, he always came to God first.
Nếu chúng ta đọc những cái điều viết về David thì in David luôn luôn đến với Chúa để cầu hỏi.
In every decision, in every moment where he felt stressed, he came to God first.
Bất cứ khi nào mà David gặp bất cứ vấn đề khó khăn hay là có một cái quyết định nào đó, ông đều đến để cầu hỏi Chúa.
Right. I'm gonna read two passages and I'll read it. Now David, in 1 Samuel 30, verse 6 and 8.
Samuel thứ nhất, chương 30, câu 6 và câu 8.
Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. So David inquired of the Lord, saying, "Shall I pursue this troop? Shall I overtake them?" And God answered him, "Pursue, for you shall surely overtake them, and without fail recover all."
Tôi sẽ đọc câu số 6. David lâm vào tình cảnh rất nguy kịch, vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình, nên họ đã bàn chuyện để ném đá chàng. Câu số 8. David cầu hỏi ý Chúa, "Con có nên đuổi theo bọn cướp này không? Con có rượt kịp chúng không?" Thì Ngài đáp, "Hãy đuổi theo chúng, thế nào con cũng rượt kịp chúng và giải thoát các tù binh."
I'll read another one. 2 Samuel 21, verse 1.
Và tôi sẽ đọc thêm trong Samuel thứ 2, chương 21, câu số 1.
Now there was a famine in the days of David for 3 years, year after year, and David inquired of the Lord, and the Lord answered, "It is because of Saul and his bloodthirsty house, because he killed the Gibeonites."
Dưới triều vua David có một nạn đói kéo dài 3 năm liên tiếp. Vua David cầu hỏi ý Chúa. Chúa phán, nạn đói xảy ra vì Saul Lơ và gia đình nó có nợ máu, vì Saul Lơ đã sát hại người Gabaon.
God is not a genie.
Đức Chúa Trời không phải là một cái ông thần trong một cái ngọn đèn để mà người ta muốn gì thì hỏi thần đó.
Yeah, God is not a genie that is in a lamp that you can rub and a blue guy comes out and you get 3 wishes.
Đức Chúa Trời chúng ta không phải giống như là cái người thần trong cái những cái chuyện cổ của Ai Cập đó, là cái vị thần đó bị trói ở trong một cái đèn, xong rồi khi mà người ta chùi nó đó thì là cái vị thần đó sẽ bay ra với một cái đám khói, rồi cho cái người đó có 3 điều ước. Phải, Đức Chúa Trời không phải như vậy.
See, what God is looking for.
Nhưng mà điều mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm.
It's a genuine relationship with all of us.
Đó là một cái mối tương giao mật thiết giữa chúng ta với Ngài.
Yes, God is a God of blessing and promises.
Thì dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng ban phước và thực hiện những lời hứa của Ngài.
But as you can read in Samuel, David knew God.
Nhưng mà ở trong những câu kinh thánh mà chúng ta đọc đây đó, chúng ta thấy rõ ràng David có một cái mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
David inquired of God.
Thì đã đấy mới nói là David cầu hỏi Đức
right?
Chúa Trời.
David sought God. He sought after God.
Ông tìm kiếm và muốn biết ý muốn của
right?
Chúa
David
như thế nào.
David was looking for God.
Thì đã ông đang tìm kiếm,
right?
Theo đuổi Chúa.
Right? David Bacard God.
Thì đó là cái chữ trong tiếng Hebrew là Baka, tức là David Baka Đức Chúa Trời.
And he considered God.
Và ông cân nhắc những điều Chúa
right?
phán.
Bacard means consider, right? Considered God's feelings, consider his ways and his decisions.
Tức là ông xem trọng cái quyết định và cái sự suy nghĩ của Chúa.
And what I love about Bakar, it says reflect.
Và một cái ý nghĩa hết sức quan trọng nữa của chữ Bakar này có nghĩa là suy gẫm.
David reflected God.
Tức là ông phản ảnh bản tính của Đức Chúa Trời.
Like in a mirror.
Giống như là trong một cái gương.
Right? As David saw in the mirror, he saw God.
Bởi vì khi mà David nhìn vào trong gương thì ông thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời.
He embodied who God was.
Tức là qua đời sống của ông bày tỏ, ông phản ảnh bản tính của Đức Chúa Trời.
So when David was in the time of trouble, when he had questions, when he had confusion in his heart, when he was feeling stressed.
Bất cứ khi nào mà David có những sự thắc mắc hay những sự lo âu trong lòng.
He didn't come to God like, "God, just, can you do this, please? Thank you."
Thì ông không có nói là ông có đến với Chúa hôm nay là Chúa ơi xin Chúa làm điều này đi, cảm ơn Chúa.
No, David inquired of God.
Nhưng mà Kinh Thánh cho biết là ông cầu hỏi.
He was looking for God.
Ông tìm kiếm Chúa.
He was looking for his heart.
Tìm kiếm tấm lòng của Đức
he
Chúa
was
Trời.
Looking for a relationship with God.
Và ông luôn luôn theo đuổi cái mối tương giao với
he
Chúa.
He was looking for a bond with God.
Và có một cái mối tương giao mật thiết với Đức Chúa
Sometimes
Trời.
Sometimes as a kid growing up, we treat our parents like a genie too.
Có nhiều khi mà chúng ta lớn lên trong khi còn bé đó, thì chúng ta đối xử với bố mẹ chúng ta giống như là một vị thần của Ai Cập vậy.
As a child, you want things, you need things.
Tức là dĩ nhiên khi mà còn bé chúng ta cần có những cái, chúng ta cũng có những cái nhu cầu.
And sometimes you ask your parents and they give it to you.
Thì nhiều khi chúng ta đến để chúng ta xin bố mẹ chúng ta thì bố mẹ cho chúng ta.
As a child, we receive those things, but sometimes we don't seek anything beyond that.
Nhiều khi chúng ta giống như một đứa bé, chúng ta chỉ đến để chúng ta xin cái đó thôi.
And I learned that now when I grew up, I'm seeking more of a relationship with my parents.
Nhưng mà khi bây giờ tôi lớn hơn thì tôi không phải là chỉ đến với mẹ tôi để xin cái này xin cái kia, right. Nhưng mà tôi cần cái mối tương giao giữa tôi với bố mẹ.
Our parents are more than just things givers, gift givers.
Yeah. Thì bố mẹ không phải chỉ là cái người mà chỉ có cho quà con cái mà thôi.
More than just a provider.
không phải chỉ là một cái người để mà chiều theo cái nhu cầu của con mà thôi.
Our parents have feelings.
Bởi vì bố mẹ chúng ta có cảm xúc chứ.
They feel sad, angry, happy.
Có những lúc vui, có những lúc buồn.
So does God.
Và Chúa cũng vậy.
God has feelings.
Chúa cũng có cảm xúc.
God feels angry.
Và có nhiều khi chính Chúa cũng tức giận.
God feels sad.
Chúa cảm thấy buồn.
God is joyful.
Chúa có những lúc Chúa vui mừng.
God is jealous.
Chúa cũng ganh tị.
Of us.
Đối với chúng ta.
See, we treat God as a genie, and how does God feel when we just come to God and like, God, I'm feeling sick, heal me, thank you.
Đức Chúa Trời có cảm xúc do đó mà Ngài đâu có muốn cho chúng ta đến với Ngài giống như là một cái vị thần là Chúa ơi, con bị bệnh, xin Chúa chữa lành cho con, cảm ơn Chúa.
And when he heals us, we just go about the rest of the week not even seeking him.
Rồi sau khi mà Chúa chữa lành cho chúng ta thì chúng ta rời khỏi Ngài, rồi cả tuần lễ chúng ta không có thèm đếm xỉa gì đến Chúa hết.
In another situation, when we come to God, we say, God, I'm struggling with this finance, I need your financial blessing, thank you.
Hoặc là một cái hoàn cảnh khác là chúng ta nói, Chúa ơi, bây giờ con gặp khó khăn về tài chính, xin Chúa ban phước cho con về tài chính, cảm ơn Chúa.
When God doesn't give it to us,
và khi mà Chúa không ban điều đó cho chúng ta,
so we say, God, why?
Thì chúng ta là trách Chúa là, Chúa ơi, tại sao Chúa không
ban lời con? I thought you were God of blessing and promises. Where is my blessing now?
Con tưởng là Chúa luôn luôn ban phước cho
con. I see everyone here getting rich, except for me.
Trong khi đó những người kia thì Chúa lại cho họ giàu, mà tại sao con không được?
And we blame God.
Chúng ta đổ lỗi cho Chúa.
But that's not inquiring of God.
Nhưng mà đó không phải là ý nghĩa của cái chữ cầu
nguyện. That is not seeking God.
Đó không phải là tìm kiếm.
That is not pursuing after God's heart.
Đó không phải là theo đuổi Chúa.
That is not loving God.
Đó không phải là yêu mến Chúa.
That God is not a genie.
Bởi vì Chúa không phải là một vị thần.
God is our Father.
Nhưng mà Chúa là Cha của chúng ta.
God is a Father with feelings.
Chúa là một người Cha có cảm xúc.
Who loves us so much.
Ngài yêu thương chúng ta
God
rất nhiều.
God does want to bless us.
Và Ngài rất muốn ban phước cho chúng
God
ta.
God wants us to get into our calling. God wants us to receive those promises.
Và Chúa rất muốn cho chúng ta hưởng được những lời hứa Ngài ban cho chúng ta.
But beyond us receiving, the most important thing that He wants for us.
Nhưng mà ngoài cái việc là chúng ta nhận được cái điều mà Chúa ban cho, nhưng mà chúng ta cần biết là điều Chúa muốn cho chúng ta là gì.
It's a pure and genuine relationship with Him.
Đó chính là một cái mối tương giao trong sạch và mật thiết với Ngài.
That no matter what circumstance that you are in.
Có nghĩa là bất luận là chúng ta ở trong hoàn cảnh như thế nào.
No matter what decisions go happens.
Bất luận là chuyện gì xảy ra.
That you will always have this relationship with God.
Thì chúng ta vẫn luôn luôn giữ cái mối tương giao mật thiết đó với Ngài.
You always love God.
Chúng ta luôn luôn yêu mến Chúa.
Whether we receive anything or you don't.
Cho dù là chúng ta có nhận được cái điều chúng ta xin hay không.
And that's what David knew.
Và đó chính là điều mà David
biết. David was seeking God.
Thành ra ông cầu hỏi Chúa.
All right, number three.
Và cái điều thứ ba.
And probably the most important thing for me.
Và đối với tôi thì có lẽ đây là cái điều quan trọng nhất.
Is owning up to your sin and repenting.
Đó là nhìn nhận tội lỗi của mình và ăn năn.
And I know most of us can struggle with this.
Tôi tin là tất cả chúng ta ai cũng đều có cái vấn đề này hết.
But what changed me, what changed my heart when I was reading about David during this hard time for David.
Nhưng mà cái điều mà tôi đọc về vua David trong những giai đoạn này mà đã biến đổi tấm lòng của tôi.
This was the story about Bathsheba.
Đó là cái câu chuyện giữa David và Bathsheba.
And at this point in moment, David was on cloud nine with God. His relationship with God was so close.
Trong cái giai đoạn đó thì mối tương giao giữa David với Đức Chúa Trời rất là gần gũi.
But the temptation came.
Nhưng mà một cái sự cám dỗ đã xảy ra.
And he fell.
Và qua cái sự cám dỗ đó, right? Thì we David all, đã phạm tội.
We know the story.
Chúng ta biết câu chuyện đó.
He saw Bathsheba on the balcony.
Ông đã lên trên nóc nhà và nhìn thấy bà Bathsheba.
I saw how beautiful she was.
Thấy Bathsheba rất là xinh đẹp.
And think about it, like King David at this moment, so close with God, Bathsheba must be someone beautiful to be able to fall. Not just any ordinary girl.
Nên là chúng ta phải hình dung đến như thế này, là David lúc bây giờ đang có mối tương giao rất là gần gũi với Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi mà nhìn thấy bà Bathsheba mà David phạm tội như vậy, tức là bà Bathsheba phải là một người rất là xinh đẹp.
But David saw her.
Và khi David thấy
and
bà.
Wanted her.
Và có cái động lòng tham muốn.
So David slept with her.
Rồi thì David đã ăn ngủ với bà.
Knowing that she was married.
Biết rằng bà là một người đã có chồng.
So he took matters in his own hands.
Thì đã ông đã hành động theo ý riêng của mình.
And her husband was fighting in the army.
Trong lúc đó chồng của Bathsheba thì đang đánh trận.
And then David put him in the front line.
Rồi thì David tìm cách để mà giết ông, mới cho người sai ông, cái người chồng đó đi ra ngoài tiền tuyến.
And usually when you're in the front line, you're most likely to die first.
Và thường khi mà ra ngoài tiền tuyến, ngoài tuyến đầu như vậy thì rất dễ bị giết chết.
So her husband died.
Thì ra người chồng của Bathsheba đã chết.
And then David had Bathsheba.
Rồi thì sau đó thì David đã tiếp tục mối liên hệ.
And Samuel reminded David of his sin.
Rồi thì Nathan.
Nathan.
Và tiên tri Nathan đã đến để nói cho vua David biết về tội của mình.
Right. And David laid with Bathsheba and they had a son.
Rồi trong cái thời gian mà ăn ngủ với bà Bathsheba thì có một người con sinh ra.
And knowing that David sinned and God punished David by taking away the first son.
Và Đức Chúa Trời trừng phạt David bằng cách là khiến cho đứa bé của cái mối liên hệ bất chính đó phải qua đời.
And then David, when you talk about first sons, we usually you love your first sons the most.
Và dĩ nhiên là bất cứ một người cha, ba cha mẹ nào cũng yêu đứa con đầu lòng của mình nhiều nhất.
And with this with Bathsheba, no ordinary girl, right?
Và nhất là chúng ta biết bà Bathsheba là một người hết sức là xinh đẹp.
And God took away his son as a punishment.
Nhưng mà cái đứa con của cái mối liên hệ bất chính đó thì đã bị chết.
So I want to read into 2 Samuel verse 12, 19 to 20.
Chúng ta xem trong Samuel thứ nhì chương 12 câu 19 và câu 20.
And this is when his child was God took away his first son.
Thì khi mà đứa bé đã chết.
So 2 Samuel verse 12:19-20 it says when David saw this that his servant were whispering, David perceived that the child was dead. Therefore David said to his servant, is the child dead? And they said he is dead. Verse 19.
Câu số 19. Thấy triều thần thì thầm với nhau, vua David biết là đứa bé đã chết. Vua hỏi triều thần, đứa bé chết rồi phải không? Họ thưa, tâu phải.
Just reading this verse first just blew my mind.
Và khi mà tôi đọc cái câu này đó thì khiến cho tôi nghĩa là hết sức là khó hiểu.
Verse 20. So David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes. And he went to the house of the Lord and worshiped. Then he went to his own house and he requested that they set food before him and he ate.
Câu số 20. Vua David trỗi dậy khỏi đất, tắm rửa, sức dầu thơm, thay quần áo xong, vua vào lều của Chúa, sấp mình xuống thờ phượng, rồi vua trở về cung, truyền dọn thức ăn. Khi người ta dọn lên thì vua dùng ngay.
This was David's one of David's darkest moments.
Có thể nói đây là một trong những giây phút tối tăm nhất trong cuộc đời
của David. And most of us can relate to this.
Và tôi tin là nhiều người trong chúng ta cũng có thể cảm thông với điều này.
You're walking with God.
Trong cái con đường chúng ta theo Chúa.
You're serving in the house of the Lord.
Chúng ta đang phục vụ ở trong nhà của Chúa.
Right, you're reading the word of God, you're worshiping.
Rồi thì chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa.
All of a sudden, a great temptation comes.
Nhưng mà rồi thình lình một cái sự cám dỗ lớn đã xảy ra.
And we're imperfect.
Và chúng ta là người bất toàn.
But we fall into that temptation.
Rồi thì chúng ta đã phạm tội trong cái sự cám dỗ đó.
But what David did was so different.
Nhưng mà cái cách mà David làm thì nó khác, rất là khác.
He knew he sinned.
Ông biết là mình đã phạm tội.
He knew God punishment for taking his child. He was in great sadness.
Và ông biết là Đức Chúa Trời đã trừng phạt ông khi mà Ngài khiến cho đứa bé đã chết. Và ông hết sức là đau buồn.
If you look in verse 20,
nhưng mà khi mà chúng ta đọc trong câu số 20,
he rose from the ground,
thì chúng ta thấy là David đứng dậy,
washed and anointed himself.
Thì ông bắt đầu ông tắm rửa, sạch
changed his clothes,
thay quần áo.
Right? He went to the house of the Lord and worshiped.
Và vào trong lều của Chúa, tức là nơi thờ phượng Chúa đó, và thờ phượng Ngài.
And the first thing is that David was on the ground.
Và cái đầu tiên là chúng ta thấy là David trỗi dậy khỏi đất.
He was sad, he was depressed that his child was dead.
Thì trước đó, tức là ông là một người hết sức là đau buồn bởi vì con của ông chết.
But remember God, David was a man after God's heart.
Nhưng mà chúng ta biết là, Kinh Thánh nói là ông là một người theo đuổi tấm lòng của Chúa, tức là sống một đời sống đẹp lòng Chúa.
Next thing he did, he got up.
Thì sau đó ông đứng lên.
Changed his clothes.
Thay quần áo.
Went to the house of the Lord.
Đến nhà của Chúa, đến lều của Chúa.
And worshiped.
Và thờ phượng Chúa.
How many times that we can say that?
Bao nhiêu người chúng ta có thể làm được điều đó?
In our lives.
Trong đời sống của mình.
When we sin.
Khi mà chúng ta phạm.
When we fall short of the glory of God.
Khi mà chúng ta thiếu hụt sự vinh hiển của
when
Chúa.
When we fall into this great temptation.
Khi mà một sự cám dỗ lớn đã xảy ra và chúng ta
can
bị cám dỗ và
we immediately first thing in our mind is to go to God and worship Him.
Thì có phải là cái ý nghĩ đầu tiên của chúng ta là chúng ta đến để thờ phượng Chúa không?
Many of us when we sin we feel shame.
Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta khi mà chúng ta phạm tội chúng ta cảm thấy xấu hổ.
We are afraid of God's presence.
Rồi chúng ta sợ không có dám đến gần Chúa.
It's like we don't attempt to even worship God. We don't want to stay away from God because we fear that God is looking at us in a different way.
Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ không có muốn đến để thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta nghĩ là chắc là Chúa rất là giận đối với mình.
David knew God.
Bởi nhưng mà David biết rõ về Chúa.
David was so close with God.
Bởi vì ông rất gần với Chúa.
That David knew that God was always going to be for him.
Bởi vì ông biết là Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn sẵn sàng để mà tha thứ và bênh vực ông.
No matter what.
Bất luận là ông làm điều gì.
Even when he fails.
Ngay cả khi mà ông đã phạm tội.
God was going to continue to love him.
Chúa vẫn tiếp tục yêu thương ông.
So David got up.
Thành ra David đứng dậy.
And he worshiped the God.
Và sau đó ông thờ phượng Chúa.
Right? He worshiped God.
ông thờ phượng Chúa.
And this is how we worship, and this is a beautiful thing in Psalm.
Và đây là cái điều cách ông thờ phượng Chúa chúng ta thấy ở trong Thi Thiên.
Psalm 51 verse 1-3.
Thi Thiên 51 từ câu 1 đến câu 3.
Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. And then verse 3, which is very important. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me.
Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi tùy theo tình yêu thương của Chúa. Vì lòng thương xót dư dật của Ngài, xin xóa bỏ các vi phạm của con. Xin rửa sạch mọi gian ác của con và luyện sạch các tội lỗi của con. Vì con nhận biết các vi phạm của con, tội lỗi con hằng ở trước mặt con.
See, David acknowledged his sin.
Thì đã ông xưng nhận tội lỗi trước mặt
David
Chúa.
Wasn't afraid of it.
Ông không có sợ hãi.
God knew what he did.
Và Chúa biết ông đã làm điều đó.
But David owned up to it.
Nhưng mà David sẵn sàng xưng nhận tội của mình.
In our lives when we sin,
trong đời sống chúng ta khi chúng ta phạm tội với Chúa,
we just kick it under like the ice under the refrigerator.
Thì chúng ta tìm cách chúng ta đá cái đó xuống dưới thảm, chúng ta che đậy lại.
We just cover it up like, oh, I'm going to move out my day. I'm going to continue to live for God.
Chúng ta che đậy rồi thì chúng ta xem như là không có gì xảy ra và tiếp tục sống cho Chúa.
Right, that's not how we should do it. That is not loving God.
Nhưng mà đó không phải là cách mà Chúa muốn chúng ta làm. Đó không phải là cách chúng ta yêu thương Chúa.
Loving God is not being scared of what God thinks about you.
Bởi vì yêu thương Chúa không có nghĩa là chúng ta sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ không còn yêu thương mình.
Loving God is not when you sin, it's not running away from your problems.
Yêu thương Chúa không có nghĩa là khi chúng ta phạm tội rồi chúng ta bỏ chạy trốn khỏi Chúa.
Loving God is always coming to Him.
Nhưng mà yêu thương Chúa có nghĩa là chúng ta luôn luôn chạy đến với Ngài.
Not only when you're facing battles, but also when you make mistakes.
Tức là chúng ta chạy đến với Ngài cho dù là mọi sự tốt đẹp hay là khi mà chúng ta phạm tội.
When you sin,
khi chúng ta phạm tội,
we come to God.
Thì chúng ta cần phải đến với Chúa.
We come to God saying, God, I have sinned.
Và chúng ta nhìn nhận lại Chúa, con đã phạm tội.
But you are a forgiving God.
Nhưng mà con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương con.
God changed me.
Và Chúa ơi, xin Chúa biến
đổi con. I admit my sin to you.
Con nhìn nhận con đã phạm tội.
I honor you and I glorify you. I want my life to be a living testimony of your love.
Con tôn vinh Chúa và con muốn rằng đời sống của con là một cái bằng chứng về tình yêu của Chúa.
And this is what David did.
Và đó chính là điều vua David đã làm.
Right, David did not was not scared of God.
Thì David không có khiếp sợ đối với Đức Chúa.
See, when we were loving and pursuing God,
khi mà chúng ta theo đuổi và yêu mến Đức Chúa Trời,
it doesn't matter what all the outward worldly things that happen here on earth.
Thì bất luận là những điều gì xảy ra xung quanh chúng ta ở trần gian này.
When we seek God, when we come to God,
khi chúng ta tìm kiếm Chúa và đến với Ngài,
it is that relationship, a genuine relationship, that makes us a better person.
Thì chính cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa sẽ biến đổi chúng ta trở thành một người tốt đẹp hơn.
Everything in our life has to give glory to God.
Bởi vì tất cả mọi điều trong đời sống chúng ta cần phải làm vinh hiển Chúa.
When we fight our circumstances and our problems, our Goliaths,
khi mà chúng ta chiến đấu chống lại với những hoàn cảnh hay là những Goliath trong đời sống chúng ta.
Even when we mistakes, when we fall short and we sin.
Ngay cả khi mà chúng ta phạm lỗi lầm, chúng ta phạm tội.
Everything that we do has to give glory to God.
Thì tất cả mọi điều chúng ta làm cần phải đem vinh hiển đến Chúa.
Because when you come to God, when you own up to your sin and you say, God, this is my sin, I come to you in it, I repent.
Bởi vì khi mà chúng ta phạm tội và chúng ta nhận tội của mình, chúng ta đến với Chúa và xưng nhận tội của chúng ta trước mặt Chúa.
That is our way of saying, I love and I trust you, God. And I know that I can rely on your forgiving love.
Thì đó là cách để mà chúng ta bày tỏ cho Chúa biết rằng, lạy Chúa, con yêu mến Ngài, con kính sợ Ngài và con cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài.
And sometimes in our Christian life, we know that Jesus Christ has broke all the chains, right? He broke the bondages in our lives.
Và trong đời sống chúng ta theo Chúa, chúng ta biết là chính Chúa Giêsu đã bẻ gãy tất cả mọi cái gông xiềng trên đời sống chúng ta rồi.
Just like a chain and a ball, we keep dragging it in our before we knew Christ, we kept dragging it and dragging it.
Trước khi chúng ta tin Chúa thì những tội lỗi đó nó là giống như là những cái gông xiềng nó trói buộc và khiến chúng ta phải lê bước trong đời sống chúng ta.
Right? But when we set Jesus to our lives, we cut that chain. We were able to walk free.
Nhưng mà sau khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa thì cái xiềng đó đã bị cắt đứt rồi, chúng ta bước đi trong sự tự do.
But when we sin, when we run away from God,
mà nếu mà khi mà chúng ta phạm tội mà chúng ta lại tránh xa Chúa,
when we feel that we're unworthy of God's presence,
mà chúng ta lại cảm thấy là mình không xứng đáng để bước vào trong sự hiện diện,
it's no longer us dragging it with our feet, it's no longer stuck to us,
thì mặc dù là cái tội lỗi đó nó không phải là cái xiềng để mà nó còn trói trong chân chúng ta,
no, but we purposely we pick up that chain, we drag it with us, with
nhưng mà qua cái hành động của chúng ta đó, trong cái sự nghi ngờ của chúng ta đối với Chúa, chẳng khác nào là chúng ta đã đem cái xiềng đó chúng ta cột vào trong
chân. See, that sin and that stronghold in your life, That sin in that stronghold in your life.
Khi mà tội lỗi và có những sự trói buộc trong đời sống chúng ta.
So no longer attached to you.
Thật ra thì những điều đó nó không có còn dính vào trong
so
chúng
when
ta
we
nữa.
Say, God, I come to you with the sin, I come to you with the stronghold, I come to you with these past bondages, these pains that I have in my past.
Thì đó khi mà chúng ta đến với Chúa và chúng ta nói là Chúa con có những tội lỗi, những sự đau đớn, những sự khổ sở
trong đời sống của chúng. We're letting go of that weight.
Thì khi mà chúng ta xưng ra với Chúa, tức là chúng ta đã buông bỏ nó ra.
We're letting go of that weight, we're able to come to God and say, I'm worthy to be in your presence.
Và khi đó chúng ta có thể đến với Chúa và chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
I'm here, my life is here to give glory to you.
Và Chúa con đến với Ngài để mà con dâng mọi sự vinh hiển cho Chúa.
My life is here to honor you.
Và đời sống của con là để đem sự vinh hiển đến cho Ngài.
And we have to That is the way we love God.
Đó là cách để mà chúng ta bày tỏ sự yêu thương đối với Chúa.
And I'll end with this.
Và tôi chấm dứt ở phần này.
Checking your heart.
Đó là chúng ta tra xét lòng của mình.
We just read three essential things that what it looks like to pursue God. But the last,
chúng ta đã thấy được ba cái điều mà chúng ta thực hiện để mà chúng ta bày tỏ sự yêu thương của chúng ta đối với Chúa.
The most important thing is to check your heart.
Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là chúng ta tra xét lòng của mình.
1 Samuel 16 verse 7 says.
Và Samuel thứ nhất chương 16 câu 7 ghi rằng:
Do not look at his appearance, at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart.
Nhưng Chúa bảo ông: Con đừng chú ý diện mạo và dáng vóc cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng Chúa nhìn thấy tấm lòng bên trong.
God is not a checklist God.
Đức Chúa Trời không phải là ngày này kiểm soát chúng ta bằng những cái bằng một cái bảng liệt kê.
Oh God, because I did this right, I did a good work, because I read the Bible, because I worship, I go to church every Sunday, the calling is coming, the promise is coming.
Không, thầy đã không phải là bởi vì chúng ta làm được cái điều này, điểm số 1, điểm số 2, chúng ta làm cái này nó này, thành ra do đó mà phước hạnh sẽ đến, không phải như
God is not looking for that.
Đức Chúa Trời không có phải là ngày nhìn chúng ta dựa vào một cái bảng liệt kê, chúng ta có làm điều này, làm điều kia hay không.
God is not looking for things to be done.
Chúa cũng không có nhìn vào trong cái thành quả của chúng ta.
God is looking for a genuine relationship.
Nhưng mà Chúa tìm kiếm một cái mối tương giao mật thiết thật sự với Ngài.
He's looking about for a genuine heart for him.
Và Chúa tìm kiếm những tấm lòng thật sự yêu mến Ngài.
See, David's calling and gave his promise didn't just come just because.
Những cái lời hứa của Chúa đến với David không phải bởi vì.
Oh, because David was after God's own heart.
Nhưng mà bởi vì tấm lòng của David luôn luôn theo đuổi và
yêu
Chúa.
And we notice, right? David wasn't the best out there.
Chúng ta biết là không phải David là một người toàn vẹn làm tất cả mọi sự tốt lành hết.
David wasn't the wisest, wasn't the strongest, wasn't the tallest.
Ông cũng không phải là cái người giỏi nhất hay là khôn ngoan nhất.
Right? Maybe for the old folks, they weren't the healthiest, they weren't the youth most young, right?
Cũng có nhiều người cũng có thể nghĩ là mình là một người trẻ tuổi.
Right? All that does not matter to God.
Nhưng mà tất cả những cái điều bên ngoài đó không có quan trọng đối với Chúa.
It is your heart for God.
Nhưng mà tấm lòng của chúng ta như thế nào?
When we're expecting a blessing, we're expecting a promise, right?
Khi mà chúng ta trông mong những phước hạnh hay là những lời hứa của Chúa cho đời sống
mình. We don't see it come to pass in our life.
Mà nếu chúng ta chưa thấy những điều đó xảy ra trong đời sống mình.
Check your heart.
Thì chúng ta xét lại trong lòng của mình.
Are you coming to God for those things or are you coming to God for God?
Chúng ta đến với Chúa bởi vì những điều chúng ta xin Chúa hay là chúng ta đến với Chúa bởi vì chúng ta yêu mến Chúa?
When you come to church, are you worshiping God just because that you're feeling okay, whatever? And when I come to church, I might feel better.
Khi mà chúng ta đến để thờ phượng Chúa có phải là để mà cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn hay không?
Am I coming to fellowship with other people just so I can be with the people and just feel happy and make jokes or whatever?
Hay là khi mà chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, hay là chúng ta thờ phượng Chúa, hay là chúng ta đến để chúng ta thông công với bạn bè? Với những người khác.
But God is looking at your heart.
Nhưng mà Chúa nhìn vào trong tấm lòng chúng ta.
God is looking at your intentions.
Chúa muốn thấy được cái thái độ, cái ý định trong lòng của chúng ta.
Yes, we have needs, we have struggles, we have sickness.
Dĩ nhiên, chúng ta có những nhu cầu trong đời sống chúng ta có những cái bệnh tật cần được chữa lành.
Right, God, yes, God is our hope.
Đúng là Chúa là niềm hy vọng của chúng ta.
But we don't come to God for things.
Nhưng mà chúng ta không phải đến với Chúa chỉ để tiếp nhận những điều đó.
We come to God for relationship.
Nhưng mà chúng ta đến với Chúa để có mối tương giao mật thiết với Ngài.
Like those before us, as we can read in the Old Testament, like David, like Joshua, like Moses, like Abraham, like the Apostle Paul, and like Jesus.
Chúng ta thấy những nhân vật ở trong Kinh Thánh như là vua David hay là Môi-se hay là và chính Chúa Giê-xu.
They were all about relationship with God.
Tất cả những người đó đều có mối tương giao mật thiết với Chúa.
And we just focus on that relationship.
Và khi mà chúng ta chú ý vào cái mối tương giao giữa chúng ta với Chúa,
the blessings, the promise, and the calling will follow.
thì tất cả những phước hạnh, những lời hứa của Chúa sẽ theo đuổi chúng ta.
That's why it says in Matthew verse 6, chapter 6.
Và chính vậy mà Chúa Giêsu đã dạy trong Matthew chương 6.
Seek first the kingdom of God.
Trước hết hãy tìm kiếm nước
All
của Chúa trời.
All those things that we need shall be added to us.
Rồi thì tất cả những điều khác mà chúng ta cần, Chúa sẽ ban thêm cho chúng ta.
All right, it doesn't say seek second.
Bởi vì Chúa không bảo là tìm kiếm Chúa là cái điều thứ yếu.
Right, seek first.
Nhưng mà trước tiên hãy tìm kiếm Chúa.
Not to seek Bakar.
Bakar tức là tìm kiếm, truy cầu.
Seek him, find him.
Tìm cho đến khi
build
chúng ta
a relationship with him.
Và xây dựng mối tương giao
Not
với
just
Chúa.
Asking,
không phải chỉ đến để hỏi.
But genuinely wanting to come into a presence.
Sự là cầu hỏi và bước vào trong sự hiện diện
to
của Chúa.
Him with all
để thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng chúng ta.
To honor him, to glorify him.
Và tôn vinh Chúa, đem vinh hiển đến cho Ngài.
See, don't compare your walk to other people.
Và cũng đừng có so sánh cái mối tương giao giữa mình với Chúa với những người xung quanh.
When you see anointed people, when you see pastors, when you see, you know, people who are moving into the world in the business aspect or in your workplace that are Christian, you see their life is blessed.
Đừng có so sánh mình với những người khác hay là so sánh với mục sư hay thấy có những người khác được Chúa ban phước nhiều hơn mình.
So you're going to start to follow, oh, what do you do? What do you do? What is this way that you do that you're so blessed and anointed? How can I follow those steps?
Bởi vì nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ đến, chúng ta hỏi họ, oh, làm sao mà anh được nhiều phước như vậy? Chúng ta lại bắt đầu bắt chước những cái hành động của họ.
It's not a step by step to love God.
Bởi vì trong sự mà chúng ta yêu thương Chúa, nó không phải là bước 1, bước 2, bước 3 hay là những điều chúng ta phải làm.
You love God in your own genuine way.
Nhưng mà chúng ta yêu mến Chúa bằng cái bản tính riêng, mỗi cách riêng của mỗi chúng ta với Chúa.
And there is so much freedom in that.
Và khi chúng ta đến với Chúa như vậy, chúng ta sẽ được kinh nghiệm rất nhiều sự tự do.
There is so much freedom in that.
Có rất nhiều tự do trong mối tương giao giữa chúng ta với Chúa.
A life after Jesus shouldn't be hard. Shouldn't be so hard, like waiting on you.
Burden.
Yeah. Heavy on you. Yes.
Và cái đời sống chúng ta theo Chúa đó, nó phải nhẹ nhàng và nó tự nhiên, chứ nó không phải là một cái gánh nặng như là chúng ta phải theo luật này luật kia để mà theo Chúa.
Right. Once you start to put a list, we start to put a step by step of your life. Every time that you don't meet that expectation, every time that you don't meet that task and that goal that you have in your walk with God, you will always start to feel like, man, I disappointed God.
Bởi vì nếu mà chúng ta đặt ra một số những cái luật lệ, một số những cái điều răn này, điều răn kia đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề trong cái con đường chúng ta theo Chúa.
Right. But God is not looking for step by step, right?
Và Chúa cũng không có đòi hỏi chúng ta là phải theo Ngài, theo những cái luật này, luật kia bằng một số những cái điều lệ.
God will love you no matter what.
Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta bất luận điều gì xảy đến trong đời sống.
We have to accept.
Nhưng chúng ta phải chấp nhận
that we love God in our own genuine way.
Đó là chúng ta đến với Chúa bằng cái cách riêng của mỗi người chúng ta như Chúa hướng dẫn.
Yes, we can take some people's ideas and make our own.
Dĩ nhiên chúng ta cũng có thể học được những điều hay từ những người này người kia.
Yes, there's testimonies out there that we can use.
Có những cái lời làm chứng của những người khác mà chúng ta cũng có thể được khích lệ.
But how do you love God?
Nhưng mà câu hỏi là mỗi người chúng ta yêu mến Chúa như thế nào?
What makes it fit for you? Not fit for you, but what makes you helps you to love God more?
Thì cái điều nào giúp cho mỗi người trong chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn?
And it's not about in a relationship, it's not about you.
Và khi mà chúng ta trong mối tương giao giữa chúng ta với Chúa không phải là chỉ dành riêng ích lợi cho chúng ta mà thôi.
That's a hard thing to hear.
Cái điều đó nghe thì có vẻ khó nghe.
When you follow God, when you follow Christ, it's not about you anymore.
Khi mà chúng ta theo Chúa, khi chúng ta tin Chúa thì vấn đề không phải là chỉ ích kỷ cho riêng mình mà thôi.
Every aspect of our life is for God.
Nhưng mà tất cả mọi phương diện trong đời sống chúng ta phải dành cho Chúa.
Just like David, every battle that he won, every mistake, every sin that he made was for God.
Cũng giống như là trong cuộc đời của vua David, tất cả mọi cái chiến trận mà ông đắc thắng đều dành cho Chúa.
Everything,
và ngay cả những lúc mà ông phạm tội thì ông cũng làm mọi sự để đem vinh hiển đến cho
everything
Chúa.
Everything that we do has to give glory to God.
Bởi vì tất cả mọi điều chúng ta làm phải đem vinh hiển đến cho Chúa.
And not for God and also for the people.
Chẳng những là điều đó đem vinh hiển đến cho Chúa nhưng mà đồng thời cũng giúp ích cho những người xung quanh.
That we love God, that we glorify God, that we give our lives to God and give to that we give our lives to his people.
Và khi mà chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta cũng hy sinh đời sống chúng ta cho những người xung quanh.
I want us to bow our heads.
Xin chúng ta cùng